Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe Mây Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này.
You see here, kid? You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly?
Bạn biết vì sao series 2 mình không thay đổi câu chào này không? Mình đã quyết định giữ nó mãi cho Mây Podcast. Khi nào Mây không còn làm podcast nữa thì thôi. Cảm ơn bạn vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Câu chào này có ý nghĩa với Mây cực, bởi vì mình biết ơn sự hiện diện của bất cứ ai ở trên cuộc đời này. Các bạn là những điều tuyệt vời khiến cuộc sống này cũng tuyệt vời giống như các bạn vậy. Ngày hôm nay, khi mình thu tiếng cho tập này, bên trong mình đang có rất nhiều cảm xúc. Mình thấy bất lực, mình còn cảm thấy buồn nữa. Mình đã quyết định dù có phải khổ sở thế nào, có phải khóc và bị thất vọng trước những biến cố cuộc đời thế nào, mình vẫn muốn quay về và chữa lành cho người khác. Chỉ cần chúng ta luôn có niềm tin và muốn sống tiếp, mình có thể làm mọi thứ để tiếp tục cho hành trình chữa lành. Nhưng mình bất lực vì sao? Vì mình đang cố gắng từng ngày với hy vọng sẽ chữa lành cho người khác, thì có rất nhiều bạn nhắn tin cho mình rằng các bạn ấy muốn rời bỏ cuộc sống này. Vậy thì chắc chắn tập ngày hôm nay phải ra đời để nói lên những suy nghĩ và cảm xúc của Mây. Hãy nhắm đôi mắt lại, bình tâm và nghe mình nói nhé. Tập ngày hôm nay có tên Đừng chọn rời bỏ cuộc sống này. Mọi thứ bị quá tải và dồn nén, nếu không được nghỉ ngơi, mình sẽ nổ tung mất. Cơ thể của chúng ta cũng giống như một chiếc điện thoại, đừng để đến lúc sập nguồn rồi mới cắm sạc pin. Lúc đó khó mà có thể hồi pin ngay được. Dành một ngày thật thảnh thơi, thưởng thức một cốc cà phê, tĩnh lặng để nghe những thanh âm của tự nhiên và điều quan trọng, tĩnh lại để lắng nghe chính mình. Mình chọn ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos để nghe trong lúc muốn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và nghỉ ngơi. Các bạn biết không, tất cả sách nói trên Phonos đều là độc quyền và các bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Nhờ hợp tác với những nhà xuất bản lớn như Nhà xuất bản Trẻ, Thái Hà, Nhã Nam, Phonos được tiếp cận với những tựa sách bán chạy nhất. À, đừng quên, Mây Podcast và Phonos xin dành tặng bạn cuốn sách nói Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Mình có để link ở phần mô tả nhé. Nhớ truy cập link để lấy sách nói miễn phí nha. Mình không biết từ đâu và từ bao giờ, rất nhiều người trẻ có suy nghĩ muốn giải thoát cho chính mình bằng những cách vô cùng tiêu cực. Ngày càng có nhiều bạn ở độ tuổi khoảng từ 11 đến 18, tức là các bạn vẫn còn đang đi học, đang ngồi trên ghế nhà trường muốn rời bỏ cuộc sống này. Các bạn biết không, ở độ tuổi đó, gia đình và nhà trường là cả thế giới của các em. Cuộc sống của các em ấy chỉ xoay vòng đi học rồi về nhà đúng không nào? Cả thế giới của các em ấy chỉ có gia đình và nhà trường, nên khi một hoặc cả hai điều đó không còn là chỗ dựa tinh thần, không còn ủng hộ, không thể che chở và tạo ra môi trường an toàn, thì các em ấy sẽ cảm thấy cô đơn và cùng cực lắm. Môi trường thứ nhất là trường học. Nếu các em không có được mối liên hệ với bạn bè, bị bạn bè tẩy chay và cô lập, rồi giáo viên và nhà trường lại không giải quyết được những vấn đề bạo lực học đường, mọi thứ sẽ rất khó khăn đối với các em. Một khi trường học xảy ra những vấn đề như vậy, việc học tập, rèn luyện của các em cũng vì đó mà bị ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt khi mạng xã hội ngày càng phát triển, việc bắt nạt thông qua mạng xã hội lại càng xảy ra nhiều hơn. Các bạn biết đấy, khi nhà trường không còn là nơi an toàn để các em có thể thoải mái học tập, phát triển và thỏa sức khám phá bản thân, mọi thứ trước mắt cảm giác như sắp sụp đổ vậy. Môi trường thứ hai đó chính là gia đình. Bạn đã từng nghe câu nhà là nơi để về chưa? Những lúc mệt mỏi nhất, mình chỉ muốn được về nhà. Nhiều khi bên ngoài có lộng lẫy, tuyệt vời thế nào, mình vẫn chỉ muốn được về căn nhà yêu thương, vì mình biết khi về, mình được ôm vào lòng và được che chở. Gia đình là nơi mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất sau nhà trường. Nếu gia đình chúng ta lại cấm cản, đánh đập, mắng mỏ bằng những lời lẽ gây sát thương, nếu gia đình cũng trở thành nơi mà ta không còn muốn trở về nữa thì lúc đó thực sự chúng ta không biết phải làm thế nào. Các em chỉ là những đứa trẻ ngây thơ và non dại, các em chả có gì ngoài gia đình và nhà trường cả. Khi các em ấy mất mối liên kết ở cả hai môi trường quan trọng nhất thì các em nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương. Nếu sống mà luôn bị hắt hủi thì các em ấy luôn thắc mắc rằng vậy mình sống để làm gì? Và ở độ tuổi đó thực sự quá khó để các em ấy biết mình sống vì điều gì. Có những lúc mình cảm thấy thật sự bất lực. Mọi người biết mục đích làm podcast của May là chữa lành đúng không? Nhưng khi sự chữa lành của mình không thể chạm đến người khác thì lúc đấy mình chẳng biết phải làm thế nào nữa. Mình bất lực là vì mình đọc được rất nhiều tin tức có những bạn đã tự tử hay có ý định tự tử. Có nhiều bạn nhắn tin cho mình nói là: "Chị ơi, em không thể chịu nổi nữa. Em muốn rời bỏ cuộc sống này. Em không biết là em có thể cố gắng được đến bao giờ." Bản thân mình ngoài động viên và nói các em ý rằng các em có rất nhiều môi trường và ở tương lai phía trước, các em có thể thay đổi được nếu như các em còn sống. Nhưng mà những lời đấy không thực sự thay đổi được ý định của các em ấy vì tổn thương và những gì các em phải gánh chịu quá nhiều. Mình không biết gia đình và nhà trường có nghe được podcast của mình không, nhưng mình chỉ muốn nói rằng là môi trường của các em ấy chỉ có gia đình và nhà trường thôi. Các em ấy không còn ai khác để có thể nương tựa, dựa dẫm, được cổ vũ, khích lệ, động viên ngoài gia đình và nhà trường. Nếu mà gia đình và nhà trường không thực sự yêu thương và là người dẫn lối cho các em ấy thì thật sự thế hệ trẻ sẽ ngày càng tan vỡ và họ sẽ càng có ý định muốn rời bỏ cuộc sống này hơn. Và khi báo chí và các phương tiện truyền thông đưa tin về tự tử quá nhiều thì những điều đó vô tình tạo hiệu ứng và tác động đến các em ấy rất nhiều. Có thể các em sẽ nghĩ là có người không chịu được là họ tự tử, vậy là họ đã được giải thoát rồi. Mình chỉ cần làm vậy là mọi thứ kết thúc. Mình sẽ được thanh thản và đến nơi không còn nỗi đau nữa, đúng không ạ? Mình chỉ xin một điều rằng gia đình và nhà trường, những người có quyền lực và trách nhiệm đối với người trẻ, hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của các em ấy. Bởi vì bây giờ mạng xã hội phát triển rất nhanh, cuộc sống cũng hiện đại hơn nữa. Có thể nhiều bố mẹ nghĩ rằng là giờ chúng mày sướng rồi, chúng mày không có biết khổ. Hay người ta cứ nói là sướng quá hóa rồ á. Nhưng khi xã hội càng phát triển, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và tâm hồn của người trẻ cũng cần được quan tâm hơn. Hy vọng gia đình và nhà trường sẽ là nơi an toàn để các em có thể trở về. Mặc dù đúng là thời gian chúng ta quan tâm đến sức khỏe tinh thần và đùm bọc các em cần rất nhiều, nhưng mình hy vọng qua những thông tin về tự tử, hãy cho các em ấy cảm nhận được tình yêu thương. Bởi vì khi các em ấy sợ á, chỉ cần có tình yêu thương, các em sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Các em ấy sẽ biết là em ấy xứng đáng được yêu và các em tồn tại trên thế giới này bởi vì có những người còn yêu thương các em ấy. Dám chắc rằng khi thật sự rời xa cuộc sống này, mọi thứ mới thanh thản không? Có ai nói rằng sau khi chết đi, người ta sẽ đến được một nơi hạnh phúc hơn không? Hay chúng ta sẽ đến một nơi mà mọi thứ còn khổ sở, khắc nghiệt hơn? Một nơi mà chúng ta lại luyến tiếc và ân hận muốn quay trở về cái nơi mà ta đã từng ghét đến muốn chết đi? Mình biết khi mà chẳng còn chút sức lực nào để yêu cuộc sống này, chúng ta hay mơ. Chúng ta ước rằng giá như mọi thứ giả dối, mọi điều tệ bạc trên cuộc đời này chỉ là một giấc mơ. Và cứ thế, ta muốn quên đi quá khứ, ta muốn được mất trí nhớ, quên đi những ký ức đau buồn, Ta muốn quên đi những sang chấn nặng nề thời thơ ấu. Nhưng liệu quá khứ có quên được không? Quá khứ làm sao mà quên được đây? Chúng ta đã trải qua nó rồi mà. Chẳng lẽ chúng ta chỉ muốn quên hết quá khứ đau buồn và chỉ còn nhớ những giây phút hạnh phúc thôi sao? Cuộc sống nó là vậy đấy. Lúc nào cũng có đau buồn và hạnh phúc. Hãy chấp nhận nó như một phần vốn có của cuộc sống này và hãy để quá khứ phục vụ cho bạn, chứ đừng sống lệ thuộc, day dứt vì quá khứ.
You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly?
Việc chết đi chỉ là chúng ta rời bỏ thân xác hữu hạn mà thôi, còn những ký ức sẽ luôn đi cùng chúng ta. Mình tin là như vậy. Còn sống là còn có thể làm được tất cả. Còn sống là chúng ta có thể thay đổi được tất cả mọi thứ, vì chúng ta là một bản thể tuyệt vời được tạo hóa ban tặng. Bạn biết không, bạn chính là một mảnh ghép không thể thiếu trên thế giới này. Bạn được sinh ra trên cuộc đời này với một sứ mệnh đặc biệt mà cuộc sống này đang thử thách bạn. Nó khao khát bạn tìm ra nó khao khát bạn hạnh phúc khi tìm thấy nó và nó ước mong bạn sẽ sống để tìm thấy nó. Thiên đường dành cho những ai biết chấp nhận và buông bỏ, tiến về phía trước với niềm tin vào cuộc sống mãnh liệt. Chỉ một ngày nào đó thôi, bạn sẽ khóc. Khóc nức nở nhưng đó không phải là giọt nước mắt của nỗi đau, của những nhát dao tổn thương nữa. Bạn sẽ khóc vì hạnh phúc đến vỡ òa và biết ơn. Bạn biết ơn vì quãng thời gian qua bạn đã kiên cường đến vậy. Bạn biết ơn vì được sinh ra ở trên cuộc đời này và biết ơn vì có lẽ bạn đang đi đúng đường, bạn đã tìm thấy chính mình rồi. Vậy tại sao chứ? Tại sao chúng ta lại chọn rời bỏ thế giới này khi ta còn chưa có thể biết mình là ai? Ta còn chưa cảm nhận được hạnh phúc đến khóc lúc nào không hay mà. Đừng đi. Mình nói bạn đừng đi đấy. Không được sợ, không có gì phải sợ hết. Nếu bất cứ khi nào bạn mất niềm tin vào cuộc sống, mất hy vọng và muốn rời bỏ, hãy nhớ những câu này của mình. Mình không muốn bạn đi đâu cả. Hãy ở lại đây vì mình yêu thương bạn rất nhiều. Dù cho chúng ta không quen nhau, dù chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng mình yêu thương bạn vô cùng. Mình sẽ ở đây, bằng giọng nói này ôm ấp và che chở cho bạn. Vậy nên là đừng đi, chúng ta có nhau mà. Hãy cùng mình đi tìm bản thân nhé. Cảm ơn bạn vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Sống vì điều gì? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi này cho chính mình chưa? Chính vì mình biết nhiều bạn đang bế tắc và muốn từ bỏ cuộc sống này, mình đã nghĩ ra một trò chơi giveaway. Trò chơi này tức là mình đặt câu hỏi chúng ta sống vì điều gì và các bạn trả lời. Mình sẽ chọn ra câu trả lời hay nhất để trao một chút quà và cảm ơn các bạn vì đã tham gia. Mình nghĩ giveaway này đặc biệt ở chỗ nó không phải là comment số dễ dàng và đợi may mắn tới. Giveaway này khiến chúng ta phải nghĩ và đôi khi bạn sẽ phải đứng hình trước câu hỏi này. Mình tin dù bạn không tham gia hay không trúng giải, bạn cũng sẽ đọc được những comment của người khác. Chúng ta sẽ biết những người xung quanh mình sống vì điều gì để cùng nhau cố gắng. Mình đã hứa với những bạn tham gia rằng những gì mà các bạn ấy tâm huyết viết sẽ được đọc hết trên podcast của mình. Và giờ những dòng này là của các bạn. Chúng ta cùng nhau giúp chính bản thân mình và những người khác trả lời cho câu hỏi chúng ta sống vì điều gì nhé.
And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly?
Thank you.
sống vì chính bản thân mình. Dù mọi chuyện có khó khăn như nào thì cũng chỉ có mỗi bản thân hiểu rõ nhất và thật tốt nếu mình vượt qua nó. Đó cũng chính là bước ngoặt lớn trên chặng đường dài này của mình. Phải chắc rằng mình luôn sống vì bản thân chứ không phải vì ai khác. Đôi khi có những lúc mình cảm thấy rất tủi thân, tủi vô cùng. Nếu bạn cảm thấy tủi thân vì không ai yêu thương bạn, không ai bên cạnh bạn, bạn luôn cảm giác có một mình thì bạn hãy nhìn ra ngoài thử xem. Cái cây đó đang yêu thương bạn đấy. Nó đem một luồng không khí tươi mát nhất dành tặng hết cho bạn. Và cả cái bóng râm của nó cũng đang che bớt nắng cho bạn. Nó dành hết tất cả những gì nó có cho bạn. Chỉ cần bạn để ý một chút thôi, bạn sẽ thấy cuộc đời này yêu thương bạn rất nhiều. Vì vậy, quan trọng nhất trong cuộc đời, chúng ta có quyền làm chủ. Hãy sống như còn một ngày để sống, làm những điều mình thích, ăn thật ngon, mặc thật đẹp và ở bên cạnh những người mình thương. Mình biết mọi người đều có mục đích sống riêng, không ai giống ai, nhưng dù bạn có đang sống vì điều gì đi chăng nữa, hay là bạn vẫn chưa xác định được mục tiêu sống, các bạn hãy cảm ơn rằng ít ra hôm nay, mình vẫn còn thấy ánh sáng mặt trời, được ngắm những vì sao chứa đựng đầy mơ ước. Nếu bạn đang đọc được những dòng này của mình thì mình mong bạn có một cuộc đời an nhiên và hạnh phúc. Đây là những chia sẻ của bạn Dori Khánh Vi. Thực sự sống hay chỉ đang tồn tại? Chúng ta sống vì điều gì? Sống, một hành trình tưởng như đơn giản nhưng lại chính là những chuỗi ngày thăng trầm. Mỗi chúng ta đều hoàn thành sứ mệnh là hãy sống. Đôi khi, những lý do để sống lại rất đỗi bình thường. Ta sống để được ăn những món ngon. Ta sống để được đi đây đi đó. Ta sống để được yêu thương. Thậm chí, trên suốt cả quá trình đó, ta chỉ mong muốn lan tỏa được tình yêu thương. Ta muốn được yêu, được cống hiến hết mình. Cuộc đời vốn muôn màu muôn vẻ. Đôi lúc ta thích say trong sự sống, ta thích cá tính của mình và thậm chí ta được thể hiện cái ngông, cái tôi của mỗi cá thể. Sống đã. Sống là bước đầu tiên trên hành trình chiến tranh với bản thân mình. Daisy Nguyễn. Giữa thế giới đầy lo toan, bộn bề, liệu chúng ta đang sống vì điều gì? Câu hỏi ấy khiến trái tim mỗi chúng ta như thắt lại và ngưng động vài giây. Dường như chính chúng ta để quên rằng bản thân mình sống vì điều gì mà chỉ biết cắm cúi vào đống sách vở, lao đầu vào công việc cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Để rồi khi nhìn lại một kiếp người, ta nhận ra rằng bản thân mình đã lãng phí cả thanh xuân tuổi trẻ nhưng vẫn không tìm được mục đích sống của mình. Chúng ta sống vì bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần làm đẹp cho tâm hồn cuộc đời mình là quá đủ rồi. Chúng ta có thể sống vì bố mẹ, sống vì chính mình hay đơn giản là sống vì muốn tô điểm cho cuộc sống thêm muôn màu sắc. Đó cũng là một điều rất đáng trân trọng. Hãy sống với khát vọng và đam mê, đừng sợ hãi mà chùn bước. Ta hãy cứ vững tâm lên, khi ấy tự khắc ta sẽ nhận thấy bản thân mình đang sống vì điều gì. Hít một hơi thật sâu và thở ra, ngẫm về những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời bạn và nỗi u ám sẽ dần tan đi. Mở ra cánh cửa của lý tưởng, hoài bão mà bạn hằng mong ước. Mai Phan. Ta sống vì điều gì? Một câu hỏi rất hay nhưng mình nghĩ để trả lời được nó thì chắc sẽ có một số bạn phải đứng hình mất vài giây để suy ngẫm nó đấy. Chúng ta sinh ra đã là một may mắn mà Thượng Đế ban tặng. Chúng ta được lớn lên sống một cuộc đời bình thường. Đó không phải là điều hiển nhiên mà đó là hạnh phúc. Bạn biết không, trên thế giới có hàng triệu em bé không được ra đời vì nguyên nhân và lý do khác nhau. Mỗi ngày, hàng chục bệnh nhân trên Việt Nam đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Có biết bao người khổ cực, lặn lội kiếm miếng ăn qua ngày. Mình biết mỗi người sinh ra là mỗi một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Nhưng bạn thử nhìn xem, mỗi ngày bạn có mấy bữa cơm? Bạn có giường nằm, chăn êm nệm ấm không? Bạn có nơi để che mưa che nắng không? Bạn có được đi học không? Nếu tất cả đều có, thì chúc mừng bạn. Bạn là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này rồi. Những thứ mà bạn thấy nó hiển nhiên, đó lại là sự khao khát, ước muốn của biết bao nhiêu người trên cõi đời này. Nên mình mong là các bạn cảm thấy hài lòng và trân trọng nó nhé. Mình biết đôi khi có nhiều chuyện trong cuộc sống xảy ra khiến bạn mệt mỏi, áp lực, suy nghĩ lạc lối và thậm chí bạn đã nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc đời này. Nhưng mà bạn ơi, bạn nhìn xem có ai khẳng định sau khi chết, mọi chuyện nó sẽ được giải quyết tốt nhất chưa? Cái chết nó chỉ là linh hồn rời bỏ thể xác, chứ mọi việc nó vẫn cứ ở đó chẳng thể giải quyết được. Người đau khổ nhiều nhất chính là người yêu thương bạn. Bạn có bao giờ nghĩ sau khi chết, những người đó sẽ như thế nào chưa? Chúng ta còn quá trẻ để biết bản thân mình là ai, nên mình mong các bạn phải sống hết mình dù chuyện gì có tồi tệ xảy ra đi chăng nữa. Được sống đôi khi là ước mơ của rất nhiều người ở hiện tại. Khi bạn đang đọc được những dòng này, thì đâu đó vẫn có những người đang cầu nguyện mong bản thân mình được sống trên chiếc giường đắt giá nhất của đời người. Nên mình xin các bạn, hãy sống. Sống vì chính các bạn. Đừng tự hủy hoại mình như thế. Mọi chuyện gì trên cuộc đời này đều có thể giải quyết nếu chúng ta còn sống. Mỗi chúng ta đều là món quà quý giá của Thượng Đế, là bảo vật của cha mẹ, nên dù không sống vì mình thì cũng hãy sống vì những người yêu thương ta nhé. Cuộc đời này màu gì là do cách nhìn, do nội tâm, do suy nghĩ của bạn, nên mình mong bạn hãy sống vì những may mắn mà Thượng Đế đã ban tặng. Cảm ơn bạn vì còn hiện diện ở trên cuộc đời này. Lương Thúy An, hoặc là Lương Thúy An. Mình không rõ nữa vì tên Facebook của bạn ấy viết không dấu. Dù sao thì câu trả lời của bạn quá tuyệt vời và rất hay. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta đang sống vì điều gì? Mỗi một người trong chúng ta được sinh ra và lớn lên ở những thời điểm và những hoàn cảnh khác nhau. Thế nên, lý tưởng sống của chúng ta cũng chẳng giống nhau. Sẽ có những người đang sống vì gia đình của họ, thương cha, thương mẹ nên phải sống. Rồi cũng sẽ có những người sống vì ước mơ và lý tưởng của họ, vì chưa thực hiện được, vì chưa hưởng thụ được nên phải sống. Thực ra sống vì điều gì cũng được, chỉ cần chúng ta sống theo cách mà mình muốn. Vì ta chỉ sống một lần trên đời nên hãy sống cuộc đời mà mình mơ ước. Sống vì điều gì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là cuộc đời dài như vậy, khi nhìn lại từng quãng đường, chúng ta không hối hận là được. Thủy Tiên. Sinh ra đã là một bản thể khác nhau, đương nhiên ta sẽ chẳng thể giống họ. Ta luôn ao ước có một cuộc sống như họ. Tại sao phải vậy? Chúng ta có mặt trên cuộc sống là một phước phần mà ông trời, bố mẹ ban tặng cho ta. Còn hơn hàng trăm sinh mệnh ngoài kia chưa nhìn thấy mặt trời đã từ giã cuộc đời. Ta may mắn như thế thì hãy sống hết mình, hưởng phước phần đó một cách xứng đáng. Cuộc đời dài như vậy, còn bao điều chưa được khám phá, ta cứ sống theo cách mình muốn. Sống vì chính bản thân, vì gia đình một cách trọn vẹn nhất, để rồi nhìn lại, mình đã thấy mình sống có ích như thế nào. Thùy Trang. Em nghĩ chúng ta sống vì chính bản thân mình. Việc ta được sinh ra đã là một điều may mắn. Vì vậy, ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta sống không cần những điều quá cao cả, xa xôi. Ta chỉ cần sống vì chính ta, vì ước mơ hoài bão của ta và vì những người mà ta yêu quý nữa. Vì ta chỉ được sống duy nhất một lần nên ta phải sống cho thật trọn vẹn. Làm những điều mình muốn, ăn những món mình thích, ở cạnh những người ta thương yêu. Từng đó cũng đủ để ta cảm thấy rằng là mình đang sống vì điều gì rồi. Vì thế, ta không cần phải phức tạp hóa cuộc đời của mình lên để tìm kiếm những điều quá lớn lao chỉ vì muốn chứng tỏ chúng ta sống vì nó. Đôi khi, những điều nhỏ bé bên cạnh lại tạo nên giá trị cho cuộc sống của mình. Ngân duyên. Chúng ta sống vì điều gì? Có lẽ câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng mà vẫn luôn có một ý chung là sống vì chính bản thân mình. Bản thân mình là một học sinh mà đến tận cuối đời học sinh thì mình mới nhận ra được điều đó, nên mình đã nuối tiếc rất là nhiều. Thế nên, câu sống vì chính mình xin dành tặng cho những người chưa nhận ra điều này. Thanh xuân nó ngắn lắm đấy, vẫn chưa muộn để làm điều mình thích, ăn những đồ mình thích, yêu những người mình thực sự yêu và sống hết mình. Vũ Hiệp. Luật, kinh doanh, kỹ thuật là những nhu cầu cao cả và cần thiết cho cuộc sống vì chúng duy trì cuộc sống của chúng ta. Nhưng thơ ca, vẻ đẹp, lãng mạn, tình yêu, đó mới là mục đích sống của chúng ta. Con người chỉ có thể được cứu rỗi bởi tình yêu và thông qua tình yêu. Đừng thù ghét, đừng xa lánh mà yêu thương và cảm thông hơn. Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn. Anh Vũ. Sống để làm gì? Một câu hỏi được mở ra với rất nhiều câu trả lời khác nhau, bởi mỗi người sẽ có một phương châm sống, mục đích sống khác nhau. Đôi lúc, câu hỏi ấy được trả lời bằng những lát cắt, những câu chuyện của cuộc sống. Có những lúc bạn thấu hiểu cha mẹ vất vả và tự dặn lòng mình rằng phải cố gắng sống tốt là một đứa con ngoan, cố gắng học hành mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đấng sinh thành. Từ đó, ta đã có câu trả lời cho câu hỏi sống để làm gì. Và cũng có những lúc trỗi dậy niềm đam mê, ước mơ, ta bắt đầu nỗ lực, ngày ngày làm việc như một con ong chăm chỉ để mong một ngày được hút chất mật thơm ngọt của cuộc sống, mong một ngày được khẳng định bản thân. Cũng từ ấy, ta hiểu được mình sống để làm gì. Chúng ta sống cũng có thể là những anh hùng mang sứ mệnh để bảo vệ thế giới này, nhưng suy cho cùng, sống là tồn tại. Ta có thể chọn cho mình rất nhiều cách để tồn tại để cố gắng, để nỗ lực, để đương đầu và còn để sống vì người khác nữa. Hãy để sự tồn tại của mình thực sự có ý nghĩa, để cuộc sống của mình trở nên đáng sống. Để khi bạn sống, người ta sẽ cười, khi bạn mất đi, người ta sẽ khóc. Còn bạn, bạn sống để làm gì? Trần Ánh Tuyết. Sống trên cuộc đời này chẳng cần vì điều gì cả. Nhưng có lẽ phong cảnh trên cuộc đời này rất đẹp mà tớ vẫn còn chưa được ghé thăm hết. Những đóa hoa vẫn còn đang rực rỡ nở giữa hạ vàng, khiến tâm hồn này chợt thảnh thơi. Cơm mẹ nấu hàng ngày cũng rất ngon. Tớ vui khi có bạn bè bên cạnh những lúc vui hay kể cả những lúc buồn. Sống vì những khát vọng của tuổi trẻ còn đang dang dở. Rất 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 nhiều cậu nhỉ. Những điều đơn giản ấy nhưng lại khiến tớ tồn tại đến tận bây giờ. Cảm ơn vì vẫn còn cho tớ được sống, để còn vẫn được nhìn ngắm thế giới này. Nguyễn Phương Anh. Chúng ta có rất nhiều lý do để sống. Đó có thể là những lý do rất đỗi đơn giản như vì những đóa hoa tươi, vì cái cây mọc trước nhà, vì những câu chuyện mộng mơ. Hay là có những lý do cao cả hơn như những người mẹ cố gắng sống vì con, những y bác sĩ sống vì cứu chữa người bệnh, những chú công an sống để bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhưng chính chúng ta ơi, hãy sống vì chính bản thân mình, vì ước mơ hoài bão mà ta đang theo đuổi, vì nụ cười xinh trên môi chúng ta, vì để có được một tâm hồn thật đẹp. Hãy sống vì điều bạn muốn để sau này không phải hối tiếc vì những tháng năm tươi đẹp đã qua. Suy cho cùng, khi cuộc đời cho ta hàng trăm lý do để từ bỏ, thì hãy cho cuộc đời thấy rằng ta có cả nghìn lý do để sống. Sống một cuộc đời có ý nghĩa, sống một cuộc đời không tiếc nuối. Thái An Nguyễn. người trong chúng ta sinh ra đều đã có một sứ mệnh riêng, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi chúng ta sống vì điều gì chưa? Nhiều người sẽ trả lời sống chỉ để chết đi, nhưng nếu chỉ có vậy thì cuộc đời còn nghĩa lý gì nữa? Sống là để cống hiến, để đạt được những điều mà ta khao khát, mong muốn, để gia đình và chính bản thân tự hào về. Đôi khi sống còn để hưởng thụ những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống này, những điều tưởng chừng đơn giản nhưng luôn mang lại cho ta nguồn năng lượng tích cực, sự lạc quan và niềm tin yêu cuộc sống. Sống để nhìn những người mình yêu thương thành công nữa chứ. Cuộc đời luôn có những niềm vui và nỗi buồn, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua nó, và cuối con đường sẽ là sự hạnh phúc. Vậy nên, hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi nhá. Cuộc sống còn nhiều thứ có ý nghĩa hơn thế mà. Xách mông đi ra ngoài mà tận hưởng cuộc sống đi nào các bạn, vì chúng ta chỉ có một đời để sống thôi mà. Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Thực ra không ai trong chúng ta thực sự biết mình sống vì điều gì cho đến khi lần đầu họ tìm được đam mê của mình, hay lần đầu tìm được những người mà mình muốn được coi là bạn thân, được gặp ai đó mà mình tự hào để kể với tất cả mọi người rằng đó là người mình yêu. Vậy chúng ta sống vì điều gì? Chắc hẳn là vì những khoảnh khắc góp nhặt đó mà chúng ta gọi là kỷ niệm, những cảm xúc mà chúng ta không dám chạm tới nhưng cảm nhận nó khiến ta tràn trề năng lượng sống. Không hề! Chúng ta sống vì chúng ta được sinh ra và thiết lập để né phóng lợn, làm những điều ngu xuẩn vì cảm xúc, chạy deadline cũng như trầm cảm. Mấy cú vấn đề mà chúng ta tự tạo ra và phải deal với việc rằng là đời như shit. Nhưng mà chúng ta lại được trao cho nguồn năng lượng khổng lồ khi ở cạnh đúng người, đúng nơi, và đó là khi mà chúng ta được sống là chính mình. Tiến đạt. Chúng ta sống vì điều gì? Thật ra tuổi trẻ ai cũng giống nhau, hoang mang, ngơ ngác, chẳng thể biết được bản thân mình cần sống và phải sống vì điều gì, nên luôn phải đứng giữa những lựa chọn được mất. Mỗi con đường đều giống như những thước phim, lựa chọn khác nhau sẽ có cuộc đời khác nhau. Không có thành bại, đúng sai, mà đó là sự khác biệt. Đừng bận tâm tới ánh mắt hay chỉ biết nhìn chăm chăm vào cuộc sống của người khác, rồi hối hận về những lựa chọn của mình. Hãy kiên trì với điều bạn cho là đúng, làm tốt việc bạn muốn làm. Cuộc đời không có quỹ đạo cố định, dù bạn lựa chọn cách sống ra sao, chỉ cần vững tâm, cuộc sống của bạn nhất định sẽ rực rỡ sắc màu. Bạn có thể ăn uống đạm bạc, tình nguyện làm nhiều việc một chút, kiên trì, đợi chờ và cố gắng, lòng tràn đầy niềm hy vọng. Làm gì cũng được, nhưng phải luôn nhớ mình muốn gì và đã làm được gì. Suy cho cùng, sống vì chính mình mới là cuộc sống tốt đẹp nhất. Lan Phương. Tôi thì chẳng nghĩ được cái văn nào nó dài cả, nhưng mà thứ ý nghĩa để tôi tiếp tục sống và cố gắng đến tận bây giờ, đó chính là gia đình và những người bạn đặt hết niềm tin vào tôi. Và chính bản thân tôi cũng có rất nhiều điều hay ho để khám phá. Hơn hết, vẫn cảm ơn mấy podcast đã cùng đồng hành với mình để hoàn thiện bản thân được tốt hơn. Thế Hùng. Các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe những câu trả lời cho câu hỏi chúng ta sống vì điều gì từ các bạn fan của Mây. Thực sự đã có rất nhiều đáp án cho câu hỏi này. Các bạn biết không, những người khác đã sống với mục đích như vậy đấy. Nếu chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi này cũng không sao. Cuộc đời nó luôn kiên nhẫn đợi bạn tìm ra được nó, yêu thương nó giống như cái cách mà nó luôn cố gắng yêu trộm bạn. Mà đấy, yêu trộm, yêu thầm thì có mấy ai nhận ra bao giờ đâu. Rồi có ngày, cuộc đời nó sẽ sớm thổ lộ với bạn là nó yêu bạn thôi. Nhưng mà bạn phải ở lại với nó đấy. Ở lại đợi ngày nó sẽ nói lời yêu với bạn và mang bạn đến nơi bạn được chữa lành.
You see here, kid? You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly?
Đây là thông điệp cuộc đời đã nói với Mây và nhắn Mây truyền tải đến các bạn đấy. Mình đã nói những gì cuộc đời để lại rồi, vậy nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Tiếp tục cho chặng đường tiếp theo thôi, chúng ta giỏi mà. Cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này.